Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là bà Anh Thư Võ. Bà là chuyên gia về quản lý, nghiên cứu và vận động cho trung tâm tự do Viết Pen Barbie, Pen America hay là tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ. Và trước đây bà từng làm việc cho Ủy ban Cứu hộ Quốc tế trong lĩnh vực hình sự, dân sự và luật quản lý năng lượng tái tạo. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi dành cho bà Anh Thư Võ đó là thưa bà, thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2024 đấy, đánh dấu 76 năm ngày nhân quyền của thế giới, ngày mà được Liên Hợp Quốc tôn vinh hàng năm. Nhân dịp này, khi mà nhìn vào cái tình hình chung về nhân quyền trên thế giới và trong khu vực, tức là châu Á rồi Đông Nam Á đấy, đặc biệt về các cái xu hướng và cái vấn đề chung, thì không biết là bà có cái bình luận ngắn gọn nào không?
Dạ, cảm ơn rất nhiều. Tôi tên là Anh Thư Võ. I'm probably going to transition straight into English here. Thank you so much for having me. My name is Anh Thư Võ and I lead Pan America's work on Southeast Asia.
Xin chào, tôi là Anh Thư Võ. Tôi xin chuyển sang tiếng Anh ngay từ đây. Xin cảm ơn đã mời tôi tham dự cuộc trao đổi. Tên tôi là Anh Thư Võ và tôi phụ trách công việc Pan America cho khu vực Đông Nam Á bảo vệ tự do biểu đạt và bảo vệ ký giả. Nhân ngày nhân quyền này, chúng ta được nhắc nhở về những vai trò quan trọng của quyền tự do ngôn luận như một nền tảng của nhân quyền, nhưng nó vẫn đang bị bao vây trên toàn cầu, bao gồm cả khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Trên toàn cầu, như báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do ngôn luận, Irene Khan, đã nêu bật trong báo cáo của mình, cuộc chiến ở Gaza đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tự do ngôn luận toàn cầu mà chúng ta đang chứng kiến các cuộc tấn công vào các nhà văn, ký giả và nhà hoạt động, nơi những nỗ lực của họ nhằm ghi lại sự thật và lên tiếng phản đối cuộc xung đột đang diễn ra đã phải đối mặt với sự đàn áp bạo lực, giam giữ tùy tiện và kiểm duyệt cũng như các nhà báo bị giết trong khi đưa tin về cuộc xung đột. Ở Đông Nam Á, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đàn áp quyền tự do ngôn luận, từ việc giam giữ ký giả, các nhà văn như những người từng được trao giải Pen Barbie Freedom to Write Award trước đây, là Phạm Đoan Trang tại Việt Nam, cho đến tình trạng kiểm duyệt và giám sát gia tăng trên khắp khu vực khi các chính phủ tiếp tục kìm hãm sự bất đồng chính kiến và hạn chế không gian công cộng.
In Vietnam, to rising censorship and surveillance across the region as governments continue to stifle dissent and restrict civic spaces.
Còn liên quan tới Việt Nam, tình hình hiện tại nói chung ở quốc gia này thì theo bà ra sao? Có cái tiến triển nào trong năm qua hoặc là vài năm gần đây không? Và cái lĩnh vực nào thì cần được quan tâm nhất? Lĩnh vực nào tạm gọi là báo động đỏ đấy, thưa bà?
Yeah, so Vietnam's crackdown on free expression is starkly evident in our most recent report on the 2023 Freedom to Write Index.
Sự đàn áp quyền tự do ngôn luận của Việt Nam được thể hiện rõ ràng trong chỉ số tự do viết của Pen America năm 2023. Trong đó, Việt Nam được xếp hạng là quốc gia tồi tệ thứ ba trên thế giới về việc giam giữ các nhà văn, ký giả, chỉ sau Trung Quốc và Iran. Với 19 nhà văn ký giả hiện đang bị giam giữ và con số này có khả năng sẽ tăng lên. Những con số này làm nổi bật nhu cầu thiết yếu về áp lực quốc tế để đảm bảo không ai bị trừng phạt vì những lời nói của họ. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đều đặn về số lượng các nhà văn ký giả bị bắt và bỏ tù vì những phát biểu ôn hòa của họ. Sự gia tăng này phản ánh cuộc đàn áp liên tục của chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến, bao gồm việc nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các nhà văn, ký giả, nhà báo, blogger và các nhà hoạt động xã hội dân sự theo các luật chống nhà nước mơ hồ. Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục thông qua luật gây ra tác động đáng sợ đối với quyền tự do ngôn luận. Pen America rất quan ngại về luật mới của Việt Nam, yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội phải xác minh danh tính người dùng và chia sẻ dữ liệu với chính quyền. Một động thái đe dọa quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của hàng triệu người. Các báo cáo đáng báo động cho thấy ngày càng nhiều nhà văn, ký giả, nhà báo, luật sư và nhà hoạt động ở Việt Nam đang bị buộc phải chạy trốn khỏi đất nước do bị đe dọa, quấy rối và nguy cơ đàn áp xuyên quốc gia gia tăng.
Indicate that an increasing number of writers, journalists, lawyers, and activists in Vietnam are being forced to flee the country due to threats, harassment, and the rising risk of transnational repression.
Thế còn nhìn vào cái bối cảnh quốc tế và khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh những cái thay đổi chính trị, chẳng hạn như là mới đây như là ở Hoa Kỳ hay là EU, tức là Liên minh châu Âu gần đây đấy, thì những cái vấn đề chính hoặc là những cái thách thức chính nào bên cạnh những cơ hội đấy mà có thể có đấy đối với cái quyền con người Việt Nam vấn đề nhân quyền Việt Nam đấy nổi bật lên trong cái tương lai tới đây, có thể thậm chí là tương lai rất gần, nó nổi bật lên và cần phải quan tâm, thưa bà.
Yes, and so looking at the international and regional context, especially with the recent political shifts in the US and the EU, we see several challenges emerging for human rights in Vietnam.
Vâng, nhìn vào bối cảnh quốc tế và khu vực, đặc biệt là với những thay đổi chính trị gần đây ở Hoa Kỳ và EU, một số thách thức đang nổi lên đối với nhân quyền tại Việt Nam. Sự dịch chuyển sang cánh hữu ở cả hai khu vực không phải là điềm lành cho nhân quyền trên toàn cầu, bao gồm cả ở Việt Nam, vì chúng ta có thể thấy sự giảm sút trong cam kết về nhân quyền trong chính sách đối ngoại, một cách tiếp cận ít tập trung vào nhân quyền hơn ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu chủ chốt, có thể dẫn đến áp lực ngoại giao yếu hơn đối với Việt Nam trong việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do dân sự. Ngoài ra, có thể có sự cắt giảm tài trợ cho công tác nhân quyền từ các chính phủ. Nguồn lực giảm cũng có thể cản trở những nỗ lực chống lại nhà nước giám sát ngày càng gia tăng và đàn áp bất đồng chính kiến, càng làm gia tăng thêm sự đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với quyền tự do ngôn luận. Những thách thức này càng trầm trọng hơn do thực tế là các nhà lãnh đạo chính trị ở Hoa Kỳ và EU có thể ưu tiên lợi ích kinh tế hoặc địa chính trị hơn là nhân quyền, tạo ra môi trường khó khăn hơn cho những người ủng hộ nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận và bảo vệ các nhà hoạt động dễ bị tổn thương ở Việt Nam.
Freedom of expression and protect vulnerable activists in Vietnam.
Theo bà, có thể và nên làm gì đấy để lĩnh vực này, tức là lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam đấy, thì có thể được đảm bảo và có được cái sự cải thiện một cách rõ ràng, rồi thì đáng kể và không thể đảo ngược ạ.
For Vietnam to achieve clear, sustainable, and irreversible improvements in human rights, especially regarding freedom of expression, I have three main recommendations that we can do on both the domestic and international level.
Để Việt Nam đạt được sự cải thiện rõ ràng, đáng kể và không thể đảo ngược về nhân quyền, đặc biệt là về quyền tự do ngôn luận, tôi có ba khuyến nghị chính mà chúng ta có thể hành động ở cả cấp độ trong nước và quốc tế. Bắt đầu với điều đầu tiên là tăng cường vận động và áp lực từ cộng đồng quốc tế. Trong khi tình hình chính trị thay đổi ở Hoa Kỳ và EU có thể đặt ra những thách thức, thì việc duy trì và khuếch đại hoạt động vận động quốc tế vẫn là điều cần thiết. Các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế phải tiếp tục thúc đẩy Việt Nam về nhân quyền, nêu bật các vi phạm của nước này tại các diễn đàn toàn cầu như Liên Hợp Quốc và gây áp lực ngoại giao lên các hiệp định thương mại và quan hệ đối tác. Một lập trường quốc tế mạnh mẽ và phối hợp hơn sẽ tạo ra nhiều đòn bẩy hơn. Thứ hai, cần tập trung vào việc trả tự do cho các nhà văn, ký giả và nhà hoạt động bị cầm tù. Bảo đảm việc trả tự do ngay lập tức và liên tục cho các nhà văn, ký giả, nhà báo và nhà hoạt động bị cầm tù, bao gồm Phạm Đoan Trang, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Dũng và vô số người khác, phải luôn là ưu tiên hàng đầu. Các chiến dịch vận động nên nêu bật những trường hợp này, nâng cao nhận thức toàn cầu và gây sức ép buộc chính phủ Việt Nam phải duy trì cam kết về quyền tự do ngôn luận. Ngoài việc kêu gọi trả tự do cho họ, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải yêu cầu được tiếp cận ngay lập tức với dịch vụ hỗ trợ y tế cho tất cả các tù nhân, đặc biệt là những người có sức khỏe đang xấu đi do điều kiện khắc nghiệt. Cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta cần thúc đẩy cải cách pháp lý và trách nhiệm giải trình. Khuôn khổ pháp lý của Việt Nam được sử dụng để làm im tiếng bất đồng chính kiến với các luật như Bộ Luật Hình Sự, Luật An ninh mạng và các nghị định thường mơ hồ và quá rộng. Việt Nam cần những cải cách pháp lý có ý nghĩa, chẳng hạn như bảo vệ rõ ràng hơn cho quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và một nền tư pháp độc lập.
Vietnam needs meaningful legal reform such as a clear protections for free expression, media freedom and independent judiciary.
Trước khi khép lại chương trình này ấy, thì ngoài những cái nhận xét ở trên ấy, không biết là bà có muốn đưa ra một cái bình luận cuối cùng, cái last comment nào đó trong cái dịp này đấy về cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam hay không? Và nếu có thì đó là gì ạ?
Yes, and so my last comment, I just wanted to remind everyone of the role of writers and activists in Vietnam. Pham Chí Dũng's words have always been his most powerful tool, and they're the exact reason why he's being silenced.
Bình luận cuối cùng của tôi muốn nhắc mọi người chú ý về vai trò của các ký giả, người viết và các nhà hoạt động ở Việt Nam. Những lời nói của Pham Chí Dũng luôn là công cụ mạnh mẽ nhất của ông, và là lý do khiến ông bị im lặng, Các nhà văn đóng vai trò quan trọng trong việc tưởng tượng và định hình những tương lai khác nhau bằng cách thách thức hiện trạng, lên tiếng cho những người bị thiệt thòi và truyền cảm hứng thay đổi thông qua sức mạnh của lời nói và ý tưởng của họ. Phạm Chí Dũng đã bị kết án 15 năm tù vì hoạt động đấu tranh ôn hòa và những nỗ lực thúc đẩy quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Vào ngày nhân quyền, chúng ta vinh danh những nhà văn, ký giả và nhà hoạt động như ông Dũng, những người có lòng dũng cảm ghi lại sự thật và sự bất đồng chính kiến chống lại các chế độ độc tài. Điều này nhắc nhở chúng ta về vai trò cơ bản của quyền tự do ngôn luận trong việc bảo vệ quyền con người. Bị cầm tù vì hoạt động đấu tranh không ngừng nghỉ của mình, trường hợp của ông Dũng nêu bật cách các chính phủ áp bức, sợ sức mạnh của các ý tưởng và ngôn từ viết. Sự kiên cường của ông truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục đấu tranh cho một thế giới mà không ai bị bỏ tù vì nói lên sự thật của họ. Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Phạm Chí Dũng, cũng như các thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam khác của ông là Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, cùng các nhà văn, ký giả và nhà hoạt động bị giam giữ khác, bao gồm cả Phạm Đoan Trang, người được vinh danh giải thưởng tự do viết Ben Barbie năm 2024. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam đảm bảo chăm sóc y tế khẩn cấp cho Phạm Chí Dũng và tất cả các nhà văn, ký giả bị giam giữ, những người có sức khỏe bị đe dọa do các điều kiện vô nhân đạo. Cảm ơn rất nhiều đã mời tôi tham dự chương trình. Cảm ơn rất nhiều về cơ hội này.
Thank you so much for having me. Cảm ơn rất nhiều. Very grateful for this opportunity.
Vâng, xin chân thành cảm ơn bà anh Thư Võ đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình và có những chia sẻ trên quan điểm riêng của bà. Thì tới đây Quốc Phương và chương trình Câu chuyện cuối tuần cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.